Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì trong đó là có một cái tội là phá tăng, làm cho chư tăng là không hòa hợp, phá cái sự thanh tịnh hòa hợp của tăng. Người nào mang tội không thể xả hối, không thể tu thiện được. Do đó nếu như chúng ta đến chùa thì chúng ta chỉ biết là lo tu tập học hỏi, rồi trách nhiệm là hộ trì tam bảo. Khả năng, năng lực của mình được cái gì, phát tâm được cái gì, hộ trì được cái gì, tùy theo cái nhân duyên điều kiện của mọi người. Nhưng mà mình đừng quá quan tâm sâu vào trong đời sống sinh hoạt của mình. Quan tâm sâu không có cái lợi gì cho mình, chỉ có hại. Cái sự mà vi phạm giới của quý thầy, mình hoàn toàn không quan tâm. Có những điều giới thì nó rất nặng, khi mà phạm phải thì vị đó mất đi tư cách của một vị tỳ kheo, không còn là một vị tỳ kheo, không còn là thành viên của tăng đoàn, không có cách nào để sám hối phục hồi lại cho bạn chân thanh tịnh này. Nhưng mà chỉ có bốn điều quan trọng như thế. Mặc dù giới tỳ kheo có tới 250 giới, nhưng chỉ có bốn điều nếu phạm thì đó là mất đi cái bản tính thanh tịnh của một vị tỳ kheo. Còn lại là 246 điều, những điều đó rất đơn giản. Có những điều giới nằm trong thiên gọi là hướng vị không. Nó là nếu chúng tôi vi phạm điều giới đó, chúng tôi chỉ đến một người nào đó, chúng tôi nói lên, à chúng tôi nhận ra cái điều chúng tôi vừa làm là sai, sau này chúng tôi sẽ không vướng phải điều sai đó. Đó là trở lại thanh tịnh, gọi là hướng vị không. Hướng đến một người nói lên cái sự sai lầm của mình nghĩ rằng mình sẽ khắc phục điều này, thì tự nhiên mình trở lại là thanh tịnh. Do đó Phật tử chúng ta không biết điều nào nằm trong thiên nào, mức độ phạm như thế nào, những yếu tố nào để cấu thành cái tội phạm. Do đó mình hoàn toàn không có điều kiện, không có thời gian, và những cái đó nó cũng không thuộc về mình. Do đó là mình không biết, thì mà đã không biết thì đừng có mà nhận xét đánh giá là gì không nên. Bởi vì phá tăng là cái tội rất lớn, mà mình không phá được tăng, mình tạo cái sự bất hòa trong tăng, rồi mình làm những cái việc sai phạm đó, mang cái tội mà chúng ta rất khó mà lường trước cái hậu quả. Một cái năng lực của chư tăng nó bàn bạc khắp nơi như thế này, đó là mang cái màu thanh tịnh và họ thanh thoát nhẹ nhàng. Một cái tâm niệm mình xấu ác mình khởi ra thì nó không hại, không phá được cái sự thanh tịnh của chúng ta. Nếu có cái năng lực mình có mạnh, có lớn, mình kết hợp nhiều người tạo được cái nguồn năng lực lớn, mình chỉ phá được một cái phần nào gây cái sự chia rẽ, cái sự bất hòa trong tâm. Mình chọc thủng, mình quậy, mình phá được một cái phần nào trong đó, chứ không thể nào mà phá vỡ được cái sự thanh tịnh hòa hợp trong tâm. Nhưng mà một cái nguồn năng lực ban bạc khắp hư không là năng lực của cái tâm như vậy, mà cái tâm niệm xấu ác của mình mà khởi lên, mình muốn phá hoại nó mà không phá hoại được, nó quay trở lại là mình là người đón nhận cái kết quả xấu. Trong kinh Tứ Tập Nhị Chương chúng ta có một cái câu nói: người ác hại người hiền giống như là ngựa mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng nó không lên trời mà nó quay lại rớt trúng vào mặt mình. Còn chúng ta thấy là ngài Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật, hại Đức Phật mà không giết được Phật, không hại được Phật, mà giữ tâm niệm xấu ác của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là bị đọa vào địa ngục. Cho nên có những cái chúng ta không hình dung, chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta cũng đừng nghĩ rằng nó không có. Đừng có mà quá mà xem thường nó, mà mình cũng đừng nên thử. Đừng nên phá tan thử. Nếu như trong chúng ta những vị nào có từng tiếp xúc qua với chư tăng, gần gũi tiếp xúc thường, chúng ta nghe kể những câu chuyện, ví dụ giờ trong chúng của chùa chúng ta hiện tại, khi mà vào ăn tư kiết hạ hoặc là ngày thường thì không ra à, hai ngày sống ở phòng này, thầy kia là nằm trên cái đơn kia, rồi trong mùa an cư ở trên cái dãy tăng xá này có 30 mấy vị đang là ở trên cái tầng trên chúng ta đang ngồi học đây, 30 mấy vị là lóc đơn, mỗi người một cái đơn, là mấy thầy à, thầy nào cũng trên cái đơn đó. Nhưng mà nếu thầy này mà bước qua đơn thầy kia mà không có được cái mời, sự mời không được sự cho phép, tự động bước qua ngồi sẽ có chuyện. Đừng nghĩ là cái chuyện đơn giản. Còn phật tử chúng ta khi tiếp xúc chư tăng cũng vậy, chúng ta bước vào phòng mấy thầy chưa mời ngồi định, chúng ta ngồi trên cái ghế của mấy thầy, ngồi trên cái giường của mấy thầy, chúng ta là tự tiện làm cái gì trong đó. Chúng ta nhắc lại, chúng ta nghĩ đi, có 36 gì truyền thống, chúng ta thọ trì các điều giới, cứ mỗi một giới là có 5 gì truyền thống. Còn bây giờ mấy thầy là ba pháp quy rồi, 250 giới mà nhân cho năm ra nhiêu? 1250 vị thiền thần, rồi 36 vị mà của ba pháp quy y, rồi 58 điều giới trong Bồ Tát, 10 giới trong 48 giới kinh, 58 điều nhân lên cho năm nữa cộng đó là bao nhiêu? Như vậy thì quý thầy lúc nào cũng có các vị thiền thần, các vị hộ giới hộ trì, mà chúng ta mà chồng, chúng ta quầy, chúng ta phán, chúng ta làm cái gì đó bất em, là người ta nói là bị tội, là tội nghiêm trọng. Mình đừng nghĩ rằng bình thường. Bây giờ trong huynh đệ của chúng ta cũng vậy, một vị mà sống rất là tốt, rất là trang nghiêm về giới thể, mà chúng ta lỡ chồng, chúng ta quầy, chúng ta phán người đó đi, chúng ta sẽ biết là mình sẽ bị cái gì. Chỉ là huynh đệ cùng tu với nhau thôi. Thử đi, thử một cái gì nào đó mà tu tập hay là niêm trì giới, mà người đó có hạnh tu tập chỉ trong phật tử chúng ta thôi. Chúng ta đụng chạm, chúng ta là cố ý mà hại người đó, chúng ta sẽ thấy là mình sẽ đón nhận cái gì. Còn đụng đến chư tăng, đụng đến người xuất gia thì chúng ta biết là, nên là khi mà tiếp xúc với chư tăng, chúng ta biết là ông bà chúng ta là cứ là ngăn chặn chúng ta, hỏi cái gì là cứ sợ tội, hỏi cái gì sợ tội. Không phải ông bà mình mê tín, không phải ông bà mình kém hiểu biết, nhưng mà những cái đó nó khó, nhưng mà nhiều lúc là chưa lý giải được vì sao là tội. Do vậy năng lực chư tăng là rất lớn. Phật tử chúng ta đến thì chúng ta nhờ nương tựa cái quay lực của chư tăng, nhờ nương tựa cái quay lực đó mình thừa hưởng những cái phước mà mình tạo duyên, tạo điều kiện để cái này thường duyên tu học, thì mình nhờ cái phước đó là mình sống an lạc trong cái tư không bàn bạc cái năng lực trang nghiêm tâm bệnh đó. Đừng nên khởi những tâm niệm xấu ấy, mặc dù tâm niệm xấu đó là một vị tỳ kheo hay là một người mới vào chùa mới nổi lên. Do đó là nếu như mình ta học kỹ về Bồ Tát giới thì Đức Phật quy định nghiêm cấm là chúng ta không nhận, là không được vu khống cho những người không phạm phải sai lầm, mà người đó có phạm phải sai lầm mà chúng ta cũng không được nói cái sai lầm đó cho người. nhất là những nơi có thọ trì những pháp. Nếu chúng ta mà nghiên cứu, chúng ta về thử tập lại tinh thần dòng Bồ Đề ở thế gian là mình không được nói xấu người này, nói xấu người kia, chuyện không nói có, chuyện có nói không là không được. Nhưng mà ở Bồ Tát giới là cái chuyện đó là không được nói là điều kia. Nhưng mà cái chuyện người đó sai mình cũng không được nói người đó sai, không được nói người đó sai. Nhưng mà mình cũng không bỏ mặc cho người đó làm sai, nghĩa là mình phải hướng dẫn người đó sám hối, hướng dẫn người đó khắc phục cái sai đó. Mình không trình bày cái sai đó cho người khác biết mà mình phải là hướng dẫn. Không hướng dẫn cũng là vi phạm, mà đi nói cái sai đó cho người khác biết cũng là vi phạm. Cho nên là khi chúng ta mà học càng kiến cứu càng nhiều thì chúng ta thấy là cái kiến thức chúng ta hiểu biết nó còn trong cái, mà hiểu biết được cái gì thì chúng tôi mong rằng quý vị cũng nên là mang theo đừng có nhận vừa xong cái trả lại, chúng tôi nhận xong trả lại chúng tôi rất buồn. Chúng tôi cho ra cái gì chúng tôi không muốn nhận lại, do đó là ai nhận được những cái gì từ chúng tôi thì muốn mấy vị là cứ giữ đó mà xài, cứ xài hoài, lâu lâu mà hết thì gợi ý chúng tôi sẽ là cho lại cái đó và cho cái trở lại vấn đề mà năng lực của ta. Như vậy thì chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta có là cầu nguyện cho cha mẹ của mình hiện tiền được bình an, cầu nguyện cho cổ quyền thánh tổ của mình thường xuyên có hay không? Có rất nhiều Phật tử nói với chúng tôi, con thấy vào những cái ngày cầu sám hối, danh sách cầu an cầu siêu rất nhiều, vào những cái lễ ngai đàn dựng tế, vào những cái mùa du lan báo hiếu, vào cái dịp là cầu an đầu năm, con thấy danh sách này rất đầy đầy, mà con là người đã là Phật tử rồi, con hiểu biết về giáo lý rồi, mà con là người gần gũi với quý thầy như vậy, mà con nở để quý thầy mà đọc thêm danh sách gia đình không được, con cảm thấy là không nên. Do đó là con tự cầu cho mình mà không nhờ đến quý thầy với quý thầy. Quan niệm nó đúng hay sai? Xin thưa rằng sai. Nếu như vậy thì năng lực của chúng ta để ở đâu? Nếu như vậy thì Đức Phật có dạy trên kinh pháp mà lễ trang tâm báo hiến cho một kiện hiến để làm gì? Cho đó là ai có quan niệm đó là xin xác nhận là hoàn toàn sai. Nhưng mà mình là người Phật tử thì mình phải hiểu cái sự việc đó như thế này. Mình mà không có tổ chức lễ cầu nguyện, không nhờ chức năng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình là mình mang tội là bất hiếu. Bất hiếu. Tại sao mọi người người ta là báo hiếu cho ông bà cha mẹ là như vậy? Mặt tháng 7 gọi là ngày xá tội dân nhân. Mặt tháng 7 bây giờ không phải là ngày rằm của tháng 7 mà gọi là mùa du lan tháng 7. Cả nguyên cái tháng 7 là xá tội dân nhân. Thì trước đây có một vị giảng sư cũng rất nổi tiếng, thì vị này nói một cái ví dụ cho chị hiểu thế này. Giống như cái ngày đó được cái sự mà hợp tác đồng thuận rồi giữa Đức Phật với Diêm Vương, ngày đó trong cái tháng đó là những người ở cõi âm sẽ được hưởng cái phước báo thông qua cái chuyện là ký kết cái hợp đồng gì đó giữa Đức Phật với Diêm Vương. Cái gì này nói như vậy để chúng ta dễ hiểu, nhưng mà cái này giống như là một cái điều mà chúng ta báo hiếu cho ông bà cha mẹ của mình vào cái mùa du lan báo hiếu vào tháng 7 thì nó tốt hơn là những cái thời điểm khác. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta chỉ báo hiếu trong giới hạn một thời điểm này mà thôi, mà bất cứ lúc nào. Còn người Phật tử của chúng ta thì chúng ta nên hiểu biết, chúng ta nên hạn chế cái gì, ghi danh sách rồi thì yên tâm ở cái sự mà đọc cầu nguyện của chúng ta. Thì hôm nay danh sách đưa lên rất nhiều, mình đã là người Phật tử rồi thì cũng không yêu cầu mình là người đọc trước. Do đó là khi đưa lên thì mình cứ tin tưởng rằng quý thầy sẽ đọc cho mình trong buổi lễ hôm nay. Còn đọc lúc nào, đọc giọng lớn, đọc giọng nhỏ, đọc quỷ lắp từ gì đó thì nó không ảnh hưởng gì cả. Giới tâm thành kính của mình lễ Phật, mình cầu nguyện, rồi mình ra ngoài phụ một số công việc bên ngoài cho tâm bảo, đó là điều rất tốt. Là người Phật tử chúng ta nên như vậy, chứ đừng mà yêu cầu mình phải là đọc trước, nghe tên mình rồi mình đi về, mà không nghe tên và mấy thầy đang đọc mà lỡ mà hết hơi, nó bị mất một cái từ nào đó trong cái tên của người thân mình, rồi bắt đầu khiếu nại, rồi phun, rồi giận, rồi bỏ chùa, đó không phải là người Phật tử hiểu biết. Mà người Phật tử hiểu biết là mình phải biết là khi cái này đã chú tâm thì đã có cái năng lượng tác ý đến cái người thân của mình rồi. Còn nói là mình không cần phải thầy đọc, phải tự mình đọc, mình có giỏi hơn một người thì không. Cái ý này chúng ta nghe rất nhiều, thấy cái này được đọc như vậy cực khổ quá, tội nghiệp với thầy quá, mà mấy thầy là không nên nói câu chuyện này. Chúng ta là Phật tử thì không nên nói cái câu tội nghiệp mấy thầy. Câu tội nghiệp là để dành cho người lớn nói với người nhỏ. Mình nhỏ mà mình nói với cái bậc thầy mà tội nghiệp thầy thì không thể được. Do đó nói tội nghiệp thầy, không nỡ để thầy đọc, thì chúng tôi xin thưa rằng trong đây có ai là Bồ Tát thể hiện hay không chúng tôi không biết. Nhưng mà nếu là thanh văn thì chắc hẳn chúng ta chưa giỏi bằng một kiền liên. Mà một kiền liên mà còn phải nhờ đến chư tăng cầu nguyện thì chúng ta, ai mà tự tin mình là Bồ Tát thể hiện, tự tin mình có đủ năng lực hơn một kiền liên mà không cần nhờ đến chư tăng thì tự cá nhân người đã đầu khỏi từ nhờ đến chư tăng. Nhưng mà cái ý chúng tôi vừa nói vừa rồi là không phải vì cái câu nói của chúng ta hôm nay mà mai mốt với những cái ngày sám hối là một cái chồng nhân sanh cái này. Không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu cái ý chúng ta nói. Không cầu là không được. Nhưng mà không vì vậy mà mỗi ngày sám hối đều gửi tất cả những danh sách của mình. Chúng ta gửi là về thời điểm nào? Một năm có hai lần. Một là cầu an đầu năm, hai là du thanh báo hiếu vào ngày mùng 10 tháng 7. Chùa chúng ta có lập cái đàn cầu nguyện. Còn nếu mà đăng ký để mà cầu nguyện trong mùa du lan tháng 7, ngay bây giờ đăng ký được rồi. Một lát ra bàn thư ký, đăng ký danh ký tên để đưa lên bàn ngũ quyền thánh tổ. Và danh sách đó sẽ đọc vào ngày mùng 10 tháng 7 tới đây. Và sẽ là cầu nguyện cho ông bà đồng thân của chúng ta suốt trong mùa du lan bao nhiêu này. Còn cái chuyện mà mấy thầy sắp xếp danh sách đó đọc cái lúc nào, đọc trước, đọc sau, chuyện đó chúng ta không quan tâm. Mà ngày tập đàn đó chúng ta nên về chùa, nên giữ ít nhiều gì đó. Không có thời gian, ngày đó bận đi làm thì có thể buổi trưa chúng ta về chùa, hoặc là tối hôm đó đi làm về chúng ta về chùa, chúng ta lại cầu nguyện đêm hôm đó và trước hôm đó một đêm. Đừng bỏ mặt, rồi đừng có mời viết danh sách mà thiệt là dài, thiệt là nhiều mà gửi ở đây cho mấy thầy đọc. Cái danh sách hôm nay nhiều quá, đọc khoảng 2 tiếng chưa xong. Gửi danh sách vô, đọc nghe tên của người thân mình rồi đi ra bên ngoài ăn cái gì đó, lót dạ rồi gửi vô tiếp. Bởi vì đọc xong danh sách này tốn mất khoảng 2 tiếng, thì thời gian đọc những người khác thì mình ra bên ngoài, thì những cái ý niệm đó cũng là không phù hợp. Như vậy thì Phật tử chúng ta đã là Phật tử thì chúng ta phải hiểu. Thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nói ít, nói những cái điều như vậy chúng ta không thể nào trong thời gian chỉ hơn một tiếng mà chúng ta ví dụ, chúng ta phân tích nó cụ thể, chúng ta hiểu từng vấn đề được. Chúng ta dịch nói nghiêm lên những cái ý như vậy. Mong rằng là trong những cái giờ học như thế này, chúng ta là phải khéo môn Phật học ứng dụng. Thì những cái điều chúng ta nói thì quý vị phải làm sao ghi nhớ và về tư duy thêm, rồi ứng dụng vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. được không ạ? Rồi, cứ được rồi, chúng ta mình.